Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 6 từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại. Họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha huynh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng đợi chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em." Lạy Cha chúng con ở trên trời, từ Cha sao mà êm ái ngọt ngào, gọi Cha lòng con dấy lên bao điều thổn thức. Cha yêu con, Cha thương con thật nhiều, thật nhiều. Cha ơi, con dâng Cha tật bệnh của con và những hư hèn của con nữa, để con được Cha thánh hóa, hầu con có thể yêu Cha thần khiết hơn, mật thiết hơn. Tạ ơn Cha. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, Chúa đã dạy các ông cầu nguyện bằng kinh lạy Cha. Kinh lạy Cha là lời kinh đẹp nhất, vì đó là lời kinh xuất phát từ chính trái tim Chúa Giêsu, một trái tim luôn hướng về Chúa Cha với tiếng gọi thân thương và tha thiết: Abba, Cha ơi. Chúng ta thấy kinh lạy Cha được chia làm hai phần. Phần thứ nhất, chúng ta dâng lời chúc tụng ngợi khen Cha và ước mong cho danh Cha được hiển vinh cả sáng, nước Cha mau trị đến và ý muốn của Cha được thực hiện dưới đất cũng như trên trời. Phần thứ hai, chúng ta xin được có lương thực để dùng cho cuộc sống hàng ngày. Lương thực ở đây không chỉ là thức ăn nuôi phần xác, mà cả lương thực nuôi dưỡng phần hồn, đó là lời hằng sống và bánh trường sinh. Kế đến, chúng ta xin Cha tha tội cho chúng ta, đồng thời chúng ta cũng nói lên tấm lòng sẵn sàng tha thứ mọi lầm lỗi cho anh em mình. Và sau hết, chúng ta xin được ơn vượt thắng mọi cơn cám dỗ, cũng như xin Ngài bảo vệ, giữ gìn chúng ta thoát khỏi những sự dữ đang vây quanh chúng ta. Kinh lạy Cha là bậc thang đưa ta lên tới Thiên Chúa, nhưng cũng còn là nhịp cầu dẫn ta đến với anh chị em. Qua kinh lạy Cha, chúng ta gặp gỡ tha nhân với tấm lòng nhân hậu và sự tha thứ. Qua kinh lạy Cha, chúng ta còn cầu nguyện cho anh chị em đang sống xa lìa tình thương của Chúa và cầu nguyện cho chính chúng ta nữa. Chuyện kể rằng một cán bộ thăm hỏi một đoàn viên hinh đoàn Đa Minh: "Cụ già yếu vậy sao còn chăm chỉ cầu xin Chúa nhiều thế?" "Vâng, tôi già yếu chẳng cần gì nhiều đến của cải thế gian này, nhưng còn sống ngày nào tôi phải đi để ca tụng, thờ phượng, cảm tạ Thiên Chúa là Cha yêu thương đã tạo dựng cho tôi được làm người, làm con Chúa, đời này và đời sau. Tôi cũng cầu xin thay cho con cháu tôi và những người còn khô khan biết nhận ra Thiên Chúa mà phụng thờ. Chúa Giêsu đã kết nối chúng ta, gọi Thiên Chúa là Cha, trở nên con cái và được sự bảo ban che chở của Ngài, như lời Thánh Thomas Aquino chia sẻ. Kinh lạy Cha là lời kinh tuyệt hảo. Với lời kinh này, không những chúng ta nguyện xin tất cả những gì chúng ta có thể ao ước cách chính đáng, mà còn theo trật tự những gì nên ao ước. Vì thế, kinh nguyện này không chỉ dạy cho chúng ta nguyện xin, mà còn huấn luyện tâm tình của ta nữa. Vậy, thế nào là cầu xin cách chính đáng và theo trật tự những gì nên ao ước? Xin liệt kê một số điều tâm niệm cộng đoàn cùng suy ngẫm. Không xin cho bản thân, để xin tất cả mọi điều tốt lành theo ý Chúa. Biết khát khao ơn là đã xin ơn rồi, vì phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Không xin ơn cho cuộc sống đời tạm, để chọn tình quan phòng của Chúa nhân hậu làm gia nghiệp, vì hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia người sẽ thêm cho. Không xin ơn vì biết mình luôn tâm tối, dễ đổi thay. Lời cầu xin cho cuộc sống đời tạm có thể gây hại cho linh hồn. Đổi lại, tin vào Chúa văn phòng bởi tình Cha thiện hảo là phó thác đường đời cho đấng toàn năng và khôn ngoan siêu việt. Cho nên, Chúa ban gì cũng nhận, Chúa đòi gì cũng dâng. Đó là chọn sống khôn ngoan nhất. Tin và phó thác là lời cầu xin trọn hảo, siêu thoát được ý riêng, siêu thoát cả bản thân mình và siêu thoát cả muôn loài thọ tạo. Tin đến mức thấy không còn cần phải cầu xin là lời cầu xin ý lực nhất. Tin Chúa là Cha với trọn các phẩm tính yêu việt, vãn đại, khoan dung, tốt lành, nhân hậu, nhẫn nại, giàu lòng thương xót vô biên, yêu thương con cái tột mức. Khi đó, linh hồn chúng ta không phải lo lắng gì. Chúa là Cha, có tình yêu, thương xót, mênh mông, và tình độ lượng hải hà sẽ an bài tất cả cho con yêu dấu của Ngài. Thà rằng câm nín không xin và phó thác, còn hơn xin mà không hoàn toàn tin tưởng, hoặc lời xin nặng mang tinh thần thế tục. Xin Chúa mà hoài nghi tình Cha của Chúa sẽ làm Chúa rất buồn. Tin Chúa mà xin nghịch lại thánh ý người, Chúa sẽ buồn hơn rất rất nhiều. Nhưng khiêm tốn cầu xin luôn mãi, dẫu lời cầu xin rất dại khờ, vẫn tốt hơn ngàn lần không xin, để tin với lòng đầy kiêu hãnh. Dù bản thân ta sa ngã thật nhiều, tiền nguyên vấp phạm, yếu đuối đến tột cùng, chúng ta cũng không được nản lòng. Hãy biết tin tưởng cậy trong cả những lúc mọi sự dường như không thể. Hãy luôn sống trước mặt Chúa với nỗi lòng thống hối, lòng khiêm hạ đích thực. Học hỏi, lắng nghe và gẫm suy lời Chúa cách chuyên chăm, cầu nguyện và giữ lời người ở trong tim. Sống đức tin, sẵn sàng tuyên xưng đức tin ở mọi nơi mọi lúc. Dù việc nhỏ mọn như làm dấu thánh giá trước sau bữa ăn, trung tín trong việc nhỏ để có thể trung thành trong việc lớn. Tình yêu có sức mạnh hơn sự giữ và tội lỗi, vì thế hãy yêu mến thật nhiều, yêu Chúa lẫn yêu người. Luôn lấy việc làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn làm mục đích cho đời mình, ta sẽ có thứ hạnh phúc ở đời này và cả ở đời sau mà không có gì có thể so sánh hay xứng đáng đánh đổi được. Theo kinh nghiệm của Thánh Augustino, bất cứ khi nào ta đọc kinh lạy Cha cách sốt sắng, thì các tội nhẹ ta đã phạm đều được tha hết. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết nghe lời Chúa dạy mà chăm chỉ cầu nguyện, để cho danh Cha được vinh hiển và mang lại ơn ích cho thai nhân cùng vinh phúc đời sau. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican công bố tài liệu làm việc thượng hội đồng giám mục thế giới. Như tin đã đưa, hôm 20 tháng 6 vừa qua, văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng giám mục đã công bố tài liệu làm việc của khóa họp thứ 16 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm nay tại Roma và sẽ tiếp tục vào tháng 10 năm tới về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Văn kiện này dài khoảng 60 trang, đúc kết tiến trình tham khảo dân Chúa trong 2 năm qua, phản ánh kinh nghiệm và vấn đề của giáo hội tại các nơi trên thế giới, chiến tranh, thay đổi khí hậu, các chế độ kinh tế tạo ra nạn bóc lột, bất quân bình và gạt bỏ. Có những giáo hội chịu tử đạo và những giáo hội đang chịu hiện tượng tục hóa mạnh mẽ, những giáo hội bị thương tổn vì nạn lạm dụng tính dục, quyền bính, lương tâm, kinh tế và cơ chế, những vết thương cần được chữa trị và hoán cải. Mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới không phải để soạn ra các văn kiện, nhưng là để mở ra những chân trời hy vọng. Tài liệu làm việc gồm hai phần chính. Phần A trình bày kinh nghiệm tham khảo trong 2 năm qua, cách thức tiến hành để trở thành một giáo hội ngày càng đồng hành. Phần B mang tựa đề Hiệp thông, sứ mạng, tham gia, nhắm tới 3 hoạt động chính yếu, đó là tăng trưởng trong tình hiệp thông bằng cách đón tiếp tất cả mọi người, không loại trừ ai, nhìn nhận và đề cao sự đóng góp của mỗi tín hữu để chịu phép rửa, để thi hành sứ mạng. Xác định những cơ cấu và năng động cai quản, qua đó thực thi sự tham gia và quyền bính trong một giáo hội đồng hành truyền giáo. Một giáo hội đồng hành trước tiên là một giáo hội lắng nghe, vì thế đó là một giáo hội sống khiêm tốn, biết xin lỗi và có nhiều điều cần học hỏi. Khuôn mặt giáo hội ngày nay có nhiều dấu hiệu khủng hoảng lớn về sự tín nhiệm và uy tín. Tại nhiều nơi, cuộc khủng hoảng do lạm dụng tính dục, kinh tế, quyền lực và lương tâm đã thúc đẩy giáo hội xét mình để dưới tác động của Chúa Thánh Linh không ngừng canh tân bản thân trong một hành trình thống hối và hoán cải, mở ra những con đường hòa giải, chữa lành và công lý. Một giáo hội đồng hành là một giáo hội gặp gỡ và đối thoại với các tín đồ, các tôn giáo, văn hóa khác và xã hội. Đó là một giáo hội không sợ những khác biệt, nhưng đề cao giá trị những khác biệt đó, không bó buộc phải đồng nhất. Giáo hội đồng hành là giáo hội liên tục nuôi dưỡng mình bằng mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ, trong đó mỗi ngày cảm nghiệm sự hiệp nhất trong cùng phụng vụ, tuy ở trong các ngôn ngữ và nghi lễ khác nhau. Trong những phần khác của tài liệu làm việc, có nói đến vấn đề quyền bính, sự sai trái trong việc thực thi quyền bính vì tinh thần thế tục, cần có một nền huấn luyện toàn diện, khởi đầu và thường huấn cho dân Chúa, cố gắng canh tân ngôn ngữ dùng trong phụng vụ, giảng thuyết, huấn giáo, nghệ thuật thánh, cũng như mọi hình thức thông tin cho các tín hữu và dư luận quần chúng, kể cả qua các phương tiện thông tin mới.
Tin Roma. Công thư của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 400 năm sinh nhật của nhà tư tưởng Blaise Pascal. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, công thư của Đức Thánh Cha Francisco nhân kỷ niệm 400 năm sinh nhật của triết gia tôn giáo và nhà toán học Blaise Pascal đã được công bố. Trong đó, Đức Thánh Cha ca ngợi sự nghiệp và sự hăng say tìm kiếm chân lý của nhà tư tưởng người Pháp. Công thư dài 8 trang mang tựa đề Sự cao cả và lầm than của con người được Đức Hồng Y José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, cùng với Tiến sĩ François Xavier Adam, Giám đốc Học viện Pháp, Trung tâm Thánh Louis, giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh. Sáng ngày 19 tháng 6, Blaise Pascal sinh tại Clermont-Ferrand, miền Trung nước Pháp, vào ngày 19 tháng 6 năm 1623 và qua đời tại Paris vào ngày 19 tháng 8 năm 1662, lúc mới 39 tuổi. Ngay từ nhỏ, Pascal đã chuyên về toán học và vật lý và phát minh máy tính vào năm 1642, lúc 19 tuổi. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là cuốn Những tư tưởng, Lê Phang Sề, ngày nay vẫn được coi như một trong những tác phẩm triết lý tôn giáo được đọc nhiều nhất. Như một Kitô hữu, ông muốn nói về Chúa Giêsu Kitô với những người vội vã kết luận rằng không có lý do vững chắc để tin nơi các chân lý kỳ tổ giáo. Do kinh nghiệm bản thân, ông biết rằng nội dung mặc khải của Chúa không những không trái ngược với những đòi hỏi của lý trí, nhưng còn cống hiến câu trả lời tuyệt vời mà không triết lý nào có thể tự đạt được. Trong tông thư, Đức Thánh Cha mô tả Pascal là một nhà tư tưởng kiệt tài, quan tâm đến những nhu cầu vật chất của mọi người, một người say mê Chúa Kitô, một Kitô hữu hợp lý ngoại thường và có trí thông minh bao la, luôn thao thức tìm kiếm. Qua tông thư này, Đức Thánh Cha muốn nêu bật những tư tưởng và cuộc sống của Blaise Pascal là điều thích hợp để kích thích các Kitô hữu ngày nay và mọi người nam nữ thiện trí trong việc tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Vì tuy 4 thế kỷ đã trôi qua, Pascal còn là người đồng hành của chúng ta trong việc tìm kiếm hạnh phúc chân thực. Và theo phỏng vấn đức tin, sự nhìn nhận khiêm tốn và hân hoan của chúng ta, Chúa đã chết và sống lại. Sở dĩ như vậy, vì Pascal đã nói thật đúng về thân phận con người, không phải như những chuyên gia về các phong tục của con người, nhưng như một người đặt nơi trung tâm các tư tưởng của mình, nơi Chúa Giêsu Kitô và Kinh Thánh. Và Đức Thánh Cha cũng nêu nhận xét, thật là cảm động khi nhận thấy rằng trong những ngày cuối đời, một nhà tư tưởng lỗi lạc như Blaise Pascal không thấy nhu cầu cấp thiết nào khác ngoài việc dùng tất cả nghị lực của mình để phục vụ lòng thương xót.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo xứ sự kiện cử hành kỷ niệm 35 năm ngày các thánh tử đạo Việt Nam được phong hiển thánh. Hòa chung niềm vui với giáo hội tại Việt Nam, ngày 19 tháng 6 vừa qua, giáo xứ sở kiện đã long trọng cử hành thánh lễ kỷ niệm 35 năm ngày các thánh tử đạo Việt Nam được phong hiển thánh 19 tháng 6 1988 và 19 tháng 6 năm 2023. Thánh lễ được cử hành lúc 18:30 do cha xứ An Tôn Trần Quang Tiến chủ sự. Đồng tế với cha An Tôn có sự hiện diện của cha phó Giuse Vũ Duy Giác cùng sự tham dự đông đảo của các thành phần dân chúa tại giáo xứ sở kiện. Giáo xứ sở kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội vinh dự trở thành nơi trung tâm lưu trữ thánh tích và hài cốt các thánh tử đạo. Trong những ngày này, các đoàn hành hương đã đến sở kiện đông hơn, không chỉ để tham quan, nghỉ ngơi trong những ngày hè, nhưng trên hết là tạ ơn Chúa, cũng như chiêm ngưỡng và bày tỏ lòng tôn kính các thánh tử đạo đã anh dũng hy sinh để giữ vững đức tin cho muôn ngàn con dân nước Việt.
In Jerusalem. Thêm một vụ Do Thái cực đoan phá hoại chống Công giáo tại Thánh Địa. Thêm một hành vi phá hoại của người Do Thái tại Thánh Địa chống các cơ sở của Kitô giáo. Báo chí Israel, số ra chiều Chủ nhật ngày 18 tháng 6 vừa qua đưa tin rằng, cửa kiến màu của nhà tiệc ly trên núi Sion ở Jerusalem đã bị một người Do Thái cực đoan ném đá làm vỡ. Các nhân viên an ninh hiểm diệt đã bắt thủ phạm. Tin từ tòa án ở Jerusalem cho biết, đương sự 30 tuổi, từng được cảnh sát biết đến, đã được trả tự do với điều kiện không được đến gần cổ thành Jerusalem nữa. Theo tờ Jerusalem điện báo, đương sự đã hành động do say rượu. Cho đến nay, các giáo hội không phản ứng về vụ này. Nhà tiệc ly là nơi Chúa Giêsu đã dùng bữa tối cuối cùng với các môn đệ trước khi ra đi chịu khổ nạn. Đây cũng là nơi các môn đệ họp nhau và được Chúa Thánh Thần hiện xuống sau khi Chúa phục sinh. Di tích cổ kính nhất có từ thế kỷ thứ 5, thời vương công Thánh Đường hay Gia Sion bị phá hủy. Phòng hiện nay có thể là một nhà nguyện bên hông nhà thờ Santa Maria ở núi Sion, thời đạo binh Thánh Giá. Năm 1333, khu nhà di tích này được ủy thác cho các cha dòng Francisco. Nhưng giữa thế kỷ thứ 16, người Hồi giáo đã biến phòng này thành một đền thờ. Năm 1948, núi Sion rơi vào tay Israel trong chiến tranh giữa Ả Rập và Israel. Từ đó, Bộ Du lịch và Tôn giáo của Israel quản lý nhà này. Về mặt chính thức, nhà này không phải là nhà thờ, cũng chẳng phải là hội đường Do Thái hay đền thờ Hồi giáo. Tuy du khách có thể viếng thăm không hạn chế, nhưng việc cầu nguyện chỉ được phép trong những trường hợp đặc biệt. Trong quá khứ, thường xảy ra những vụ xung đột và phá hoại, vì tại địa điểm này cũng được gọi là mộ vua David ở bên dưới. Trong thời gian gần đây, các vị lãnh đạo Kitô ở Thánh Địa đã tố giác hàng loạt những vụ phá hoại và tấn công các cơ sở Kitô giáo và cả các tín hữu Kitô nhất là ở Jerusalem. Các vị coi những vụ này có liên hệ tới sự kiện có những thành phần Do Thái cực đoan, cực hữu tham gia chính phủ mới của Israel, có những thành phần cực đoan cảm thấy được khuyến khích do sự kiện đó.
Tin Vatican, khóa họp của các tổ chức trợ giúp giáo hội Đông Phương. Trong những ngày từ 19 đến ngày 22 tháng 6 này, khóa họp thứ 96 của các tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là ROACO, đang tiến hành tại nhà dòng La Salle ở Roma. Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương và cũng là chủ tịch khóa họp ROACO, đã chủ sự thánh lễ khai mạc chính thức lúc 8 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 6. Trong thánh lễ, mọi người đã cầu nguyện cho hòa bình và các ân nhân còn sống và đã qua đời của các giáo hội công giáo Đông Phương. Phiên họp đầu tiên sẽ được dành để bàn về tình hình giáo hội tại Thánh Địa với bài phát biểu của Đức Tổng giám mục Adolfo Tito Ilana, người Philippines, khâm sứ tòa thánh tại Jerusalem, cha Francisco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, và Tuvin Lasan Peter Frey, phó trưởng ấn Đại học Công giáo Bethlehem. Các tham dự viên được thông báo về kết quả cuộc lạc quyên trong giáo hội để trợ giúp Thánh Địa hồi năm ngoái. Cuối buổi sáng ngày 20 tháng 6, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến gặp gỡ và phát biểu tại hội nghị. Ngài trình bày về hoạt động của tòa thánh liên quan đến Ukraine, Trung Đông và Ethiopia. Ban chiều cùng ngày 20 tháng 6, hội nghị bàn về tình trạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Iran với bài trình bày của các vị sứ thần tòa thánh tại hai nước liên hệ. Sau cùng là tình hình xã hội, chính trị và tôn giáo tại Eritrea do Đức Tổng giám mục Mengistu Tesfamariam ở thủ đô Asmara của nước này trình bày. Thứ tư, ngày 21 tháng 6, được dành để lắng nghe 30 bạn trẻ thuộc công giáo Đông Phương từ 13 nước đến Roma từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 để suy tư về đề tài. Giáo hội chia sẻ hành trình với người trẻ, những tác nhân trẻ phục vụ công ích. Họ có dịp làm quen, cầu nguyện chung, suy tư về những yếu tố liên quan đến đề tài và chia sẻ với Đại hội ROACO về cách thức thăng tiến công ích, trong đó người trẻ giữ vai chính. Theo dự kiến, sáng thứ Sáu, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Tổ chức ROACO được thành lập năm 1968 dưới sự điều động của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Cơ quan này không có phương tiện tài chính riêng, nhưng liên kết sự cộng tác của 28 cơ quan bác ái công giáo, trong đó có Hội Hiệp sĩ Thánh Mộ, Hiệp hội Đức Trợ giúp Thánh Địa, Caritas Đức, Misereos, Missio, Renovabit, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ và Tổ chức Thụy Sĩ tên là Bethlehem Trợ giúp trẻ em.
Lời ca tụng người khen Thiên Chúa không ngơi, tuyên mang tặng cho đời người mẹ mến yêu tuyệt vời, ai lao nhọc trong đời gặp mớn sầu đau chẳng ngơi, tìm nương thân nơi mẹ sẽ được mẹ chờ che mãi thôi. Xin cho che dẫn con trên đường, đường chân gian muôn phương, biết bao lần làm con lạc phương. Này mẹ của lòng tổ tiên, xin mẹ đưa con về bên Chúa, nương cánh tay mẹ hiền trong cuộc đời con mãi bình con mãi bình yên, trọn cuộc đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Mọi lời nói suy nghĩ xin dâng lên Chúa nhân từ. Mọi niềm khinh đổ vỡ xin dâng lên Chúa yêu thương. Này là anh em của con, này là người chung niềm tin, hãy yêu thương nâng đỡ và hãy nguyện cầu cho nhau. Những lời nói thật sự xin quăng xa khỏi tâm lòng, những lời nói bàn tán xin lùi ra khỏi tâm con. Này là lời cha truyền ban, hãy hiệp một cùng với nhau và dựng xây vương quốc hiệp nhân trong nhà Giê-xu.
Một người học trò đến tâm sự với thầy giáo của mình rằng: Thầy ơi, con bị người ta nói xấu. Người thầy đáp lại học trò mình bằng một câu hỏi: Có phải con xấu nên người ta nói xấu con? Người học trò trả lời: Thưa thầy, không phải ạ. Họ nói không đúng, họ tự đặt chuyện ra để nói xấu về con. Người thầy gật gù: Vậy là họ sai rồi, họ thật đáng thương. Người học trò ngạc nhiên khi nghe lời nhận định đó của thầy. Anh nói: Thưa thầy, sao thầy lại thấy họ đáng thương? Con bị họ đặt điều nói xấu, con mới là người đáng thương chứ. Người thầy mỉm cười từ tốn đáp: Là họ mới là người đáng thương chứ con, vì họ phải mất công mất sức hao phí thời gian để suy nghĩ và tạo ra những câu chuyện thật ly kỳ hấp dẫn để nói xấu con. Họ còn phải tìm cách để câu chuyện đó được nhiều người biết đến và tin theo họ. Hành động tiêu cực đó khiến cõi lòng họ luôn u ám nặng nề, không có lấy được tia sáng của niềm vui. Con không thấy họ làm vậy thật là mệt mỏi và đáng thương hay sao? Còn con, nếu con có xấu như họ nói thì hãy sửa lại. Còn không xấu như những lời họ nói thì chính thái độ và hành động của họ sẽ giúp con rèn luyện được sự nhẫn nhục và kiên định hơn. Tính ra trong trường hợp này thì phần lợi thuộc về con phải cảm ơn họ mới đúng. Chắc chắn không thể một sớm một chiều con có thể làm được như vậy, nhưng với thời gian và những sóng gió của miệng đời, con sẽ dần dần luyện tập được phản ứng bình tâm trước những lời nói đúng sai của người khác. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thật không mấy dễ chịu khi phải đối diện với những lời nhận định hay phát biểu đúng sai của người đời về chính mình. Những lời nói đúng dù có làm mình không vui, nhưng chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng những lời nói hay câu chuyện có nội dung hoàn toàn sai sự thật thì chúng ta khó lòng mà chấp nhận và chịu đựng được. Người thầy trong câu chuyện bên trên đã dạy cho học trò mình cách đối diện với những lời thị phi đúng sai của miệng đời. Dù có sống tốt cách mấy, không ai trên đời này có thể được lòng hết tất cả mọi người. Dù có ở vị trí nào trong xã hội, bất cứ ai cũng luôn có kẻ ghét người thương. Người thương thì nói những lời động viên, khích lệ, đồng tình với mình. Kẻ ghét thì soi mói, bịa đặt chuyện không nói thành có, chuyện có nói thành không, nhằm hạ uy tín và thanh danh của đối tượng mà họ ganh ghét. Cho nên, cách tốt nhất để đối diện với lời ra tiếng vào của người khác, đó là bình thản đón nhận điều người ta nói đúng, và bình tâm khi người ta nói sai về mình. Trong thời đại mà quyền tự do ngôn luận của con người được đề cao, nhiều người cho rằng mình có tự do, muốn nói gì thì nói, mà không nghĩ đến trách nhiệm về những lời nói của mình. Đặc biệt, do sự đố kỵ hoặc thù ghét người đã làm điều gì đó bất lợi và mất lòng mình, nhiều người đã tạo ra những câu chuyện sai sự thật để hạ thấp thanh danh, uy tín của người mà mình không ưa. Có khi, tác giả của những lời chê bai, chỉ trích, đặt điều vu khống, không phải ai xa lạ, mà chính là những người đã từng rất thân thiết và gắn bó với mình. Mỗi người chúng ta cũng có tự do trong lời nói của mình. Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta phải biết thận trọng trong lời nói của mình, bởi vì người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình. Và đến ngày phán xét, chúng ta sẽ phải trả lẽ về mọi lời nói của mình. Nhờ lời nói mà chúng ta được trấn án, và cũng tại lời nói mà chúng ta sẽ bị kết án. Người còn dạy chúng ta có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặc chuyện là bởi ma quỷ mà ra. Ước gì lời nói của chúng ta không bao giờ là những lời độc địa, vu khống nhằm hủy hoại thanh danh người khác, nhưng phải là những lời nói khích lệ, yêu thương, chân thành và xây dựng nhau trong tình bác ái. Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con bình tâm trước những lời chỉ trích, vu khống do thành kiến và giả tâm của người khác. Và xin Chúa hãy thánh hóa trí lòng và môi miệng của chúng con, để lời nói của chúng con luôn có sức mạnh xây dựng chân lý và lan tỏa yêu thương. Amen.
Mọi lời nói suy nghĩ xin dâng lên Chúa nhân từ. Mọi niềm khích đổ vỡ xin dâng lên Chúa yêu thương. Này là anh em của con, này là người chung niềm tin. Hãy yêu thương nâng đỡ và hãy nguyện cầu cho nhau. Những lời nói thật sự xin quăng xa khỏi tâm lòng. Những lời nói bàn tán xin lùi ra khỏi tâm con. Này là lời cha truyền ban, hãy hiệp một cùng với nhau và dựng xây vương quốc hiệp nhất trong nhà Giê-xu. Chúa ơi, nguyện dâng lên mỗi niềm này. Chúa ơi, nguyện mỗi con cá tụng Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con đôi mới. Chúa ơi, nguyện dâng lên mỗi niềm này, nói những lời hay gây dựng mọi người, ủi an niềm tin của người yếu đuối, dâng trao tình yêu thiên chủ khắp nơi.
Chúa ơi, nguyện dâng lên môi miệng này. Chúa ơi, nguyện mỗi con ca tụng Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con đôi mới.
Chúa ơi, nguyện dâng lên môi miệng này. Chúa ơi, nguyện mỗi con cá tụng Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Ngài hãy thánh hóa tấm lòng con đôi mới. Chúa ơi, nguyện dâng lên môi miệng này, nói những lời hay gây dựng mọi người, vui an niềm tin của người yếu đuối, dâng trao tình yêu sẽ dù khắp đất mọi nơi, dâng trao tình yêu sẽ dù khắp đất.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.